chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chào các đồng chí và quý thính giả. Các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 8, chương trình có các nội dung chính sau: cống hiến là lẽ sống, là danh dự, lữ đoàn pháo phòng không 226 nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành, quân khu 9 nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Trong tuần, Đảng ủy Quân khu 9 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 689 ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Quân ủy Trung ương về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa cứu hộ cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. 10 năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp chặt chẽ tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân 12 tỉnh thành phố lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết số 689, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu và nhân dân, tham gia tích cực các hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố thảm họa, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản nhà nước, quân đội và nhân dân. Tiêu biểu, quân khu đã điều động trên 167.000 lượt cán bộ chiến sĩ và 4.238 phương tiện các loại tham gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu 243 người bị tai nạn trên sông, trên biển. Trong đợt dịch COVID-19, quân khu điều trên 17.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia chống dịch, hỗ trợ hơn 124 tỷ đồng, tiếp nhận 134 chuyến bay với trên 27.000 người qua cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Dịp này, quân khu khen thưởng 29 tập thể, 29 cá nhân có thành tích tốt trong tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương.
Đảng ủy Ban Chỉ huy Sư đoàn 4 tổ chức hội nghị nghiệm thu lần 1 phim truyền thống Sư đoàn 4 Quân khu 9 Anh hùng 1974-2024. Bộ phim gồm 8 tập, mỗi tập từ 20 đến 22 phút. Nội dung ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 4 do hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh TFS thực hiện. Dự và chỉ đạo nghiệm thu, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu yêu cầu Đảng ủy Ban Chỉ huy Sư đoàn 4 tiếp thu ý kiến đề xuất của đại biểu, phối hợp hãng phim chỉnh sửa bổ sung hình ảnh tư liệu, số liệu phản ánh rõ nét lịch sử truyền thống vẻ vang của sư đoàn, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung để tổ chức nghiệm thu lần 2, phấn đấu bảo đảm hoàn thành trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống sư đoàn 4, 19 tháng 8 1974, 19 tháng 8 2024.
Qua nghe các tiểu ban báo cáo tiến độ chuẩn bị đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2019-2024, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu ban tổ chức tiếp tục hoàn tất các nội dung văn kiện, báo cáo tham luận, lựa chọn gương điển hình tiên tiến, mô hình sản phẩm trưng bày chu đáo chặt chẽ, bảo đảm đại hội trở thành ngày hội lớn của cán bộ chiến sĩ và tạo sức lan tỏa sâu rộng. Theo kế hoạch, đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2019-2024 tổ chức trong 2 ngày 13 và 14 tháng 8 năm 2024.
Tổ nội dung quân khu kiểm tra quyết định thành lập khung tập, lịch hợp luyện, diễn tập thử, lịch diễn tập chính thức, văn kiện diễn tập khối đảng, đoàn thể, chính quyền, các sở ban ngành, khối lực lượng vũ trang, các kế hoạch, kịch bản, các cuộc họp, văn kiện, vận hành thiết quân luật, giới nghiêm, kế hoạch huấn luyện, phương án thực binh, khu căn cứ, giả định. Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng quân khu đánh giá cao, tỉnh An Giang thực hiện tốt công tác chuẩn bị, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đồng thời lưu ý tỉnh tiếp tục rà soát các văn bản, văn kiện, thi công xây dựng hoàn thiện các công trình khu căn cứ chiến đấu giả định, phối hợp chặt chẽ cơ quan chuyên môn quân khu, tổ chức luyện tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Trong tuần, do ảnh hưởng của bão số 2, mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập và tốc mái 32 căn nhà của người dân ấp 1, ấp 2, ấp 5, xã Vĩnh Trung và ấp Vĩnh Hiếu, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Trong đó, 2 căn sập hoàn toàn, ước thiệt hại trên 1 tỷ đồng, không gây thiệt hại về người. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vị Thủy huy động trên 80 lực lượng công an quân sự, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy thăm hỏi tặng 10 triệu đồng trên một nhà sập hoàn toàn, 5 triệu đồng trên một nhà tốc mái với 30 hộ nhà bị tốc mái, mỗi hộ 5 triệu đồng.
Cũng trong tuần qua, trên địa bàn xã Sơn Định và thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại nặng về tài sản của bà con nhân dân. Trận lốc xoáy làm tốc mái hư hại 84 căn nhà, trong đó có 15 căn tốc mái hoàn toàn, thiệt hại về hoa màu, cây ăn quả, nhà lưới cây giống ước tính khoảng 27 tỷ đồng. Ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Lách, Bến Tre đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, dân quân cùng bà con nhân dân hỗ trợ những gia đình bị tốc mái, lợp lại mái nhà, vận chuyển đồ dùng đến vị trí an toàn, dọn dẹp vệ sinh môi trường.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Quán triệt quy định số 114 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong tình hình mới. Thượng tá Đỗ Xuân Hương, Chính ủy Trung đoàn 152 lưu ý, các cấp ủy chỉ huy các cấp nghiên cứu quán triệt đến tất cả cán bộ đảng viên và quần chúng, cụ thể hóa nội dung quy định vào nghị quyết lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả sát tình hình nhiệm vụ.
Giai đoạn 2020-2024, Lữ đoàn Pháo Phòng 0226 Quân khu 9 có nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm đầy đủ kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu, đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà xe, nhà kho, trạm, xưởng chính quy, đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có 16 sáng kiến cải tiến cấp lữ đoàn và một sáng kiến cấp quân khu. Lữ đoàn Pháo Phòng 0226 khen thưởng cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024.
Trong thời gian đóng quân thực hiện nhiệm vụ diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp về động viên năm 2024, Lữ đoàn Pháo Binh 6 phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương phát quang vệ sinh trên 7 km đường Liên Khóm thuộc thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, tặng 100 suất quà, mỗi suất 250.000 đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thị trấn.
80 cán bộ đảng viên thuộc đối tượng 4 vừa được Hội đồng Quốc phòng An ninh huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ bồi dưỡng các chuyên đề, quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, công tác dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm cán bộ đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Sư đoàn 4 phối hợp với cấp ủy địa phương trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình đồng đội cho bà Nguyễn Tuyết Thuận, ấp 2, thị trấn Vĩnh Viễn và ông Lê Khắc Kỳ, ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, mỗi căn 60 triệu đồng, đồng thời trao 20 suất quà cho hộ nghèo và 5 suất quà gia đình chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Viễn A.
Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 phối hợp đoàn cán bộ các ban ngành đoàn thể quận 6 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu kết nối biên cương năm 2024. Hai đơn vị giao lưu văn hóa văn nghệ, giới thiệu về truyền thống Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416, tặng quà lưu niệm. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kết nối biên cương do đoàn cán bộ quận 6 thực hiện hàng năm nhằm tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên được trải nghiệm, tìm hiểu, chia sẻ với nhân dân và lực lượng vũ trang vùng biên giới thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Sư đoàn 330 phối hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội và xã Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên, An Giang bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nót Non là hộ nghèo người dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn. Căn nhà có diện tích 32 m², mái lợp toan, tường xây gạch, nền lót gạch men trị giá 60 triệu đồng. Trong đó Sư đoàn 330 và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội hỗ trợ 50 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình tự bảo đảm.
Lữ đoàn công binh 25 đến thăm và trao tiền hỗ trợ binh nhất Kiên Giang đang điều trị tại khoa ngoại chấn thương Bệnh viện quân y 121, Cục Hậu cần Quân khu 9. Binh nhất Kiên Giang, chiến sĩ tiểu đoàn 3 Lữ đoàn 25 là con em đồng bào dân tộc Khmer, mắc bệnh lao đa cơ quan, phải điều trị dài ngày, gia đình thuộc diện khó khăn, cha mẹ không có việc làm ổn định. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn công binh 25 quyên góp ủng hộ số tiền 18 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên binh nhất Kiên Giang an tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe.
Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, những ngày qua, toàn đảng, toàn dân ta thương tiếc tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng, có chứng kiến tình cảm của cán bộ chiến sĩ và nhân dân đối với đồng chí Tổng Bí thư mới thấy hết giá trị của hai từ cống hiến. Và hình ảnh của Tổng Bí thư sẽ luôn nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên phải nỗ lực không ngừng để cống hiến cho sự nghiệp chung của đảng, đất nước và nhân dân, bởi đó chính là lẽ sống, là danh dự của người cộng sản.
Mỗi con người sinh ra, lớn lên và trưởng thành đều có những bổn phận trách nhiệm. Đối với cán bộ, đảng viên, ngoài con người xã hội, mỗi đồng chí còn là người cộng sản. Khi đọc lời thề trước cờ Tổ quốc, cờ đảng, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thì chính là lúc chúng ta đã chọn lựa con đường của sự cống hiến và chịu sự ràng buộc của trách nhiệm thiêng liêng ấy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta hiểu rằng vào đảng, làm cán bộ, trước hết là để cống hiến phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Vì đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài, cho nên cống hiến chính là lẽ sống của người đảng viên. Người nào nỗ lực trở thành cán bộ mà không tận tâm cống hiến, chỉ chăm chăm thu vén lợi ích cá nhân, thỏa mãn sự tham lam vật chất, hưởng thụ là trái với đạo đức cách mạng và sai cả về luân thường, đạo lý. Và đương nhiên, khi đã phạm vào những giá trị căn bản đó thì cũng đồng nghĩa đã đánh mất danh dự. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết một điều và trở thành chân lý: danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Do đó, cống hiến là giá trị đạo đức, cũng chính là danh dự của cán bộ, đảng viên. Thực tế, một bộ phận cán bộ đảng viên, kể cả những người giữ chức vụ cao, chưa thực hiện tốt trách nhiệm cống hiến, vì cái chung còn để lại hệ lụy tiêu cực rất to lớn cho xã hội, cho đất nước, cho đảng. Con số thất thoát ngân sách nhà nước do tham ô, tham nhũng, lãng phí lên tới hàng ngàn tỷ đồng chỉ là một phần. Đó còn là những công trình hạ tầng đầu tư kém chất lượng, vừa nghiệm thu đã hỏng hóc, xuống cấp, là những chính sách xa rời thực tiễn, thủ tục hành chính nhiêu khê, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, là sự vô cảm trước nhu cầu đòi hỏi bức xúc của nhân dân, là dễ làm khó bỏ, làm qua quýt, qua loa, đùng đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, dẫn đến công việc chung bị đình trệ, lỡ thời cơ phát triển. Đó còn là tình trạng cán bộ thu mình thủ thế chờ thời, cục bộ, bè phái, thân quen, cánh hậu, nhóm lợi ích, với những tác động tiêu cực về niềm tin của người dân với đảng, nhà nước. Những biểu hiện đi trái với trách nhiệm, lý tưởng cống hiến ấy đã được Trung ương Đảng chỉ rõ qua 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nêu trong nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Do đó, khơi dậy tinh thần và trách nhiệm cống hiến là việc có ý nghĩa ngày càng quan trọng. Đây là giải pháp xây dựng đạo đức, xây dựng văn hóa trong đảng, là giải pháp hàng đầu để xây dựng chỉnh đốn đảng, để đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Để làm được việc này, với các cấp ủy tổ chức đảng, ngay lúc này cần bắt tay triển khai giải pháp mang lợi ích lớn là tổ chức đợt học tập tấm gương cống hiến trọn đời vì nước, vì dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong 80 năm cuộc đời và gần 60 năm phục vụ sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu tấm gương sáng và mãnh liệt truyền cảm hứng về tinh thần cống hiến đến hơi thở cuối cùng, vì lý tưởng của đảng, vì sự trường tồn của đất nước, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Soi chiếu con người mình vào tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp mỗi cán bộ đảng viên chúng ta nhận rõ ý nghĩa của cuộc sống, nhất là giá trị của trách nhiệm cống hiến. Thiết nghĩ, nếu mỗi chi bộ ngay trong đợt sinh hoạt thường kỳ đầu tháng 8 năm 2024 này bắt đầu ngay với chủ đề nghiên cứu và làm theo gương cống hiến trọn đời vì nước, vì dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có tác dụng lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời với những cách làm sáng tạo, các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, địa phương có thể tổ chức các cuộc thi, tìm hiểu, các buổi kể chuyện thời sự chính trị gắn với những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó sẽ có tác dụng nâng cao nhận thức, thức tỉnh nhân tâm trong đảng, trong dân và nhân lên những giá trị chân thiện mỹ trong xã hội. Bên cạnh đó, một giải pháp có tính căn cơ, mấu chốt để cán bộ đảng viên làm tròn phận sự trách nhiệm của mình là cấp ủy tổ chức đảng phải không ngừng tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trọng tâm là tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, khắc phục triệt để tình trạng cao bằng, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra giám sát, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, đặc biệt phải coi trọng ý kiến của nhân dân, phát huy vai trò tai mắt của nhân dân, thật sự dựa vào dân để xây dựng đảng. Dẫu vậy, sự tự giác, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên vẫn là yếu tố quyết định. Bởi chỉ có bản thân người cán bộ, đảng viên mới thật sự kiểm soát được ý nghĩ, hành động của chính mình. Lựa chọn học tập tấm gương đạo đức sáng ngời như Chủ tịch Hồ Chí Minh, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo tiền bối khác, chính là cách học tập, rèn luyện nhanh nhất và khả thi nhất.
Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi buồn vui trong những câu kiều. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng. quân đi. Tôi nghe trong lời báo tố 4.000 năm đất nước gian nan, giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn. Và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi.
Thưa các đồng chí và quý thính giả, sau huấn luyện chiến sĩ mới, lữ đoàn pháo phòng không 226 quân khu 9 bước vào huấn luyện chuyên ngành nhằm tạo lực lượng kế tiếp cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và tham gia diễn tập hội thi. Quá trình huấn luyện, đơn vị thường xuyên kiểm tra, kịp thời uốn nắn, sửa tập cho cán bộ chiến sĩ, góp phần củng cố kiến thức, tạo nền tảng vững chắc, nâng cao huấn luyện chuyên ngành.
Những ngày đầu tháng 7, trên khắp thao trường bãi tập của lữ đoàn pháo phòng không 226, cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực thực hiện đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu 9 giai đoạn 2019-2024. Tại trận địa phòng không của đại đội 573, tiểu đoàn 145, cán bộ chiến sĩ miệt mài ôn luyện tình huống, hiệp đồng đại đội bắn các loại mục tiêu trên không. Ngay sau hồi kẽn báo động, cả trận địa hừng hực khí thế, rền vang những khẩu lệnh dõng dạc to rõ của người chỉ huy. Cùng với đó là những động tác nhanh chóng thuần thục, dứt khoát của các pháo thủ, những nòng pháo dương cao. Từng cặp mắt căng ra, chăm chú theo dõi, sục sạo, bắt bám mục tiêu. Binh nhì Phan Hoàng Khải, chiến sĩ khẩu đội 1, trung đội 1, đại đội 573, tiểu đoàn 145 chia sẻ.
Khó nhất đối với tôi là bắt bám sát mục tiêu, tại vì mục tiêu vận động không theo một quy luật nào cả, nên phải tập trung cao độ, quan sát để không để mất dấu mục tiêu.
Chứng kiến buổi luyện tập, chúng tôi thấy dưới sự chỉ huy của cán bộ huấn luyện, các số trong từng khẩu đội đã có sự phối hợp nhịp nhàng. Chỉ trong thời gian ngắn, các vị trí pháo thủ nhanh chóng bắt chính xác mục tiêu về hướng tầm cự ly, tốc độ, góc lên xuống, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt mục tiêu. Thiếu tá Nguyễn Thế Anh, đại đội trưởng đại đội 573, tiểu đoàn 145 cho biết.
Huấn luyện thao tác cá nhân đạt chỉ tiêu khá dày lên, thì đơn vị tổ chức tiến hành huấn luyện thao tác hiệp đồng. Đối với từng bộ phận thì tổ chức cán bộ theo dõi, quan sát và kiểm tra các động tác của pháo thủ để làm sao đảm bảo cho các động tác đúng, hiệp đồng, chặt chẽ.
Cùng với huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí, các chiến sĩ mới biên chế về đơn vị còn được làm quen với khí tài trinh sát phòng không, nhất là rèn kỹ năng quan sát nhanh chính xác trong nội dung huấn luyện, đo cự ly mục tiêu, thông báo mục tiêu để người chỉ huy quyết định phần tử, hạ lệnh bắn đúng thời cơ. Thượng úy Hoàng Trọng Lương, Phó Đại đội trưởng Đại đội 573, Tiểu đoàn 145, nói.
Kỹ năng về đọc và nhìn của pháo thủ, một là quá trình quan sát mục tiêu, hai là quá trình ghi nhớ các trị số của các hướng. Thứ ba là tăng cường trau dồi cho pháo thủ cái khả năng là bắt và đọc mục tiêu được nhanh chóng.
Không chỉ ban ngày, các pháo thủ còn phải thuần thục thao tác trong điều kiện đêm tối. Và do thường xuyên huấn luyện với cường độ cao và liên tục, nên đòi hỏi người chiến sĩ canh trời phải có thể lực tốt, sức khỏe dẻo dai. Bởi vậy, những buổi luyện tập như thế này không chỉ được chú trọng mà dần trở nên thói quen của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Binh nhì Châu Nguyễn Hoài, chiến sĩ khẩu đội 2, trung đội 1, đại đội 573, tiểu đoàn 145 bộc bạch.
Mình cảm thấy là thể lực của bản thân được nâng cao, dẻo dai hơn trong các thao tác, thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện được nhẹ nhàng hơn, may giác hồng khẩu đội, đạn pháo thì nó dễ dàng hơn.
Những năm qua, lữ đoàn pháo phòng không 226 luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, sát đặc điểm nhiệm vụ phù hợp với vũ khí trang bị hiện có. Nhờ đó, kết quả huấn luyện hàng năm của đơn vị luôn được giữ vững, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí kịp thời hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc vùng trời và các mục tiêu khu vực đảm nhiệm. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Hồng Ngoan, Phó Tham mưu trưởng lữ đoàn pháo phòng không 226 cho biết thêm.
Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu và 75% khá giỏi, sẵn sàng nhận trực, ban sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao.
Đẩy mạnh công tác huấn luyện toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành đã giúp lữ đoàn pháo phòng không 226 luôn giữ vững thành tích, đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc vùng trời Tây Nam của Tổ quốc.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long.
chiến thắng giặc cầm năm xưa còn rung lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công đánh tan quân giặc ở tầm Vũ Mộc Hóa sóc xoài, còn đây vang tiếng lầy lừng Chà Là ấp Bắc rừng sáng biết bao chiến công làm nên trang sử oai hùng. Là quân khu chiến ta giữ tròn niềm tin bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống, tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông cứu lòng. Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân đồng bằng sông cứu lòng, chiến thắng giặc cầm năm xưa còn rung lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công đánh tan quân giặc ở tầm Vũ Mộc Hóa sóc xoài, còn đây vang tiếng lê lương Chà Là ấp Bắc rực sáng tiếp bao chiến công làm nên trang sử oai hùng. Là quân khu chiến ta giữ tròn niềm tin bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống, tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông cứu lòng.
Kính thưa các đồng chí và quý thính giả, chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn hàng trăm ngàn liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Có biết bao gia đình thân nhân liệt sĩ vẫn từng ngày từng giờ mong mỏi được đón các anh về. Thấu hiểu điều đó, bao năm qua, bước chân không mỏi của các đội ca, lực lượng chuyên trách của quân khu 9 làm công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã có mặt khắp các chiến trường xưa bên dòng sông Mekong. Dù ngày càng gặp nhiều khó khăn và thiếu thông tin, vì biết bao nhọc nhằn trên mỗi chặng đường tìm kiếm, vượt núi băng đèo và cả những bữa ăn dội giữa rừng, nhưng chưa bao giờ khiến họ chùn bước.
Sau hơn 60 năm, với sự nỗ lực tìm kiếm không mệt mỏi của gia đình và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đội K-93, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, cuối cùng, hài cốt liệt sĩ Trần Văn Dũng cũng được tìm thấy, thỏa ước nguyện của gia đình liệt sĩ. Ông Trần Văn Tùng, em trai liệt sĩ Trần Văn Dũng cho biết, liệt sĩ Trần Văn Dũng nhập ngũ tháng 6 năm 1959, cấp bậc thượng sĩ. Tháng 4 1963, sau khi cùng đồng đội chiến đấu ở Gò Tám An thì hy sinh. Do sợ địch phát hiện, đồng đội và gia đình đã đưa liệt sĩ Trần Văn Dũng an táng tại Gò Đất, gần đơn vị. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, gia đình nhiều lần đi tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Dũng nhưng không tìm được. Tháng 9 năm 2023, qua thông tin gia đình cung cấp, đội K-93 đã tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt của liệt sĩ Trần Văn Dũng về nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Theo nguyện vọng của gia đình, sau lễ cải táng, hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước được tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc. Hài cốt liệt sĩ Trần Văn Dũng được đón về an táng tại quê nhà, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Cũng như liệt sĩ Trần Văn Dũng, liệt sĩ Trần Văn Oánh, quê huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nhập ngũ tháng 8 1969, hy sinh ngày 3 tháng 3 1973 tại mặt trận phía Nam. Sau 55 năm nhận giấy báo tử, nơi gia đình ông Trần Văn Chuyên, ngụ thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình mới đón nhận được hài cốt chú ruột liệt sĩ Trần Văn Oánh. Ông Trần Văn Chuyên xúc động.
Rất hồi hộp và xúc động. Không biết nói gì hơn. Thì biết một lời duy nhất là cảm ơn tất cả các đồng chí, thủ trưởng, anh em, đơn vị K-2 đã dồn hết tâm huyết đưa chú tôi được từ Campuchia, nước bạn về đến Việt Nam thay mặt cho gia đình. Không biết nói gì hơn, một lần cảm ơn.
Dòng sông Mekong hiền hòa ngày nay là chứng nhân cho những năm tháng ác liệt trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Biết bao người con ưu tú của đất nước đã lên đường ra trận vì ước vọng hòa bình cho các thế hệ tương lai. Trong mưa bom bão đạn, các chiến sĩ với lòng quả cảm đã anh dũng chiến đấu và rất nhiều người đã anh dũng hy sinh, viết nên bản hùng ca bất tử trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Để sớm đưa các anh về với đất mẹ, khi có được thông tin hài cốt liệt sĩ ở bất cứ chỗ nào, dù khó khăn đến đâu, cán bộ chiến sĩ 4 đội ca của quân khu 9 vẫn luôn quyết tâm tìm kiếm, quy tập. So với trong nước, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại đất nước Campuchia gặp nhiều khó khăn hơn bởi thời tiết ở xứ sở Chùa Tháp, mùa mưa là mưa triền miên không dứt, công việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ bị ngưng trệ. Còn mùa khô thì nắng cháy gay gắt, nhưng cán bộ chiến sĩ các đội ca đều nỗ lực vượt qua, chỉ mong sớm tìm được hài cốt các liệt sĩ. Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, đội trưởng đội K92, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang chia sẻ.
Khó khăn nhất là ở Cô Công. Chúng tôi đóng quân ở trong cái rừng sâu nơi mà không có điện, không có nước và là điện thoại chúng tôi cũng không thể liên lạc được. Thiếu nhu yếu phẩm. Thứ hai nữa là về phương tiện, chúng tôi hư hao rất nhiều, xe hư thường xuyên.
Và thành quả cho những tháng ngày bền bỉ tìm kiếm là giai đoạn 23 mùa khô 2023-2024. Bốn đội ca quân khu 9 đã tìm kiếm quy tập được 246 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 246 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trên địa bàn trong nước là 42 hài cốt liệt sĩ. Đại tá Tiếp Âm, tiểu khu quân sự tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia cho biết.
Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa đội ca với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân của tỉnh Kampot được thực hiện rất tốt. Chúng tôi rất xúc động khi đưa các anh về quê hương. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp tốt hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hai bên dòng sông Mekong ngày nay, cuộc sống đã có nhiều đổi thay, nhưng vẫn có những nghĩa trang không bia mộ. Bởi đâu đó, dưới lòng đất, dưới rừng cây trùng điệp là những hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Đó là lý do khiến hành trình đón các anh về chưa thể dừng lại. Và từng các đội chuyên trách của lực lượng vũ trang quân khu 9 tiếp tục chạy đua với thời gian để đưa các liệt sĩ về với quê hương, về với đồng đội, để thế hệ con cháu mãi khắc ghi công ơn những người đã ngã xuống cho đất nước hòa bình, độc lập hôm nay.
Đất nước tôi thon thả giọt đàn lâu, nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng đi. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Từ thuở còn nằm nôi, sáng chăn bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Lào sao chưa hè một giọng ca dao, lao sao chưa hè một giọng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Suốt đời lam lũ thương lũy tre làng bãi dầu bên nước, yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay. Nam phía Bắc vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con.
Các đồng chí và quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6:30 chủ nhật ngày 11 tháng 8 và phát lại lúc 16:50 cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.